có ai cho tôi biết lời hứa của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta trong Kinh Thánh là gì không? Cô Wendy thì chọn câu dễ nhất là Đức Chúa Trời hứa rằng Ngài sẽ không bao giờ lìa, không bao giờ bỏ chúng ta. Còn nữa?
Chúa đã hứa là Ngài sẽ sai một đấng giải cứu để từ dòng dõi của người nữ và giày đạp đầu của con rắn trong Sáng Thế Ký.
Còn lời hứa nào khác nữa không?
Không có điều gì có thể phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu thương của Chúa Giê-xu.
Còn lời hứa nào nữa? Ôi trời, anh ấy là rất là tốt. Chúng ta không có hát cái bài Đứng Trên Lời Hứa. Nếu đã hát bài đó thì chắc đã gặp vấn đề rồi. Còn lời hứa nào khác nữa không? Mọi sự hiệp lại làm ích lợi cho những kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là những kẻ được gọi theo ý muốn mà Ngài đã định. Chúa còn hứa rằng các ngươi sẽ gặp hoạn nạn trong thế gian nữa, đúng không? Nhưng hãy cứ vững lòng vì ta đã thắng thế gian rồi. Còn nữa, còn lời hứa gì nữa?
Một lời hứa nữa là hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ.
Trang cho An Giang đọc cái câu mà hôm nay chúng ta sẽ được học. Ngài hứa chúng ta là phần thưởng trên thiên đàng, đúng không? Còn lời hứa nào khác nữa không?
Ta ban bình an cho các ngươi. Sự bình an ta không phải như thế gian ban cho. Lòng các ngươi đừng có bối rối và sợ hãi.
Đó là những lời hứa mà chúng ta ráng cố gắng để khi nhắc đến những điều đó dễ dàng để chúng ta nhớ đến những gì mà Ngài hứa với chúng ta. Tuần rồi chúng ta đã thấy Đức Chúa Giê-xu nói những lời quở trách rất là nặng nề và công khai. Ngài đã quở trách họ bởi vì họ đã không chấp nhận sứ điệp của Giăng Báp-tít. Và rồi Ngài cũng quở trách họ là họ đã không tiếp nhận Ngài và cũng không tiếp nhận sứ điệp của Ngài. Ngài quở trách họ bởi vì họ khước từ, không muốn nghe lẽ thật. Ngài quở trách họ là bởi vì họ đã được ban cho những sự hiểu biết cần thiết. Ấy là họ đáng lý ra phải biết Giăng là người sẽ phải đến. Họ đáng lý ra cũng phải biết rằng Đức Chúa Giê-xu rồi sẽ phải đến. Nhưng thay vì tin cậy nơi lời của Đức Chúa Trời, thì họ lại đi theo cách riêng của họ. Họ đã được ban cho lời của Đức Chúa Trời và họ cũng đã được cho thấy bao nhiêu dấu kỳ phép lạ từ Đức Chúa Giê-xu. Đối với những thành đã từng chứng kiến những gì mà Đức Chúa Giê-xu đã làm mà họ khước từ, Ngài đã cho họ biết lời cảnh báo rằng trong ngày cuối cùng họ sẽ phải đối diện với những điều thật là tệ hại. Bởi vì hễ ai được ban cho nhiều thì sẽ bị đòi lại nhiều. Và sau những điều đó là phần Kinh Thánh mà chúng ta sẽ được học hôm nay được ghi lại trong Matthew chương thứ 11, từ câu 25 đến câu 30. Lúc ấy, Đức Chúa Giê-xu nói rằng, Thưa Cha, Chúa của trời và đất, con ca ngợi Cha, vì Cha đã giấu những điều này với kẻ khôn ngoan, người sáng dạ, mà bày tỏ cho trẻ thơ. Thật vậy, thưa Cha, vì điều này đẹp ý Cha. Cha ta đã giao mọi sự cho ta. Ngoài Cha, không ai biết con. Ngoài con và người nào con muốn bày tỏ, thì cũng không ai biết Cha. Hỡi những ai mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến với ta. Ta sẽ cho các ngươi được an nghỉ. Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường. Hãy gánh lấy ách của ta và học theo ta, thì linh hồn các ngươi sẽ được an nghỉ. Vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng. Sau khi Đức Chúa Giê-xu đã nói những lời quở trách công khai nặng nề, bây giờ Ngài đưa ra những lời tuyên bố và khuyên mời. Nói về phương diện căn bản, thì đây giống như là lời cầu nguyện công khai của Chúa Giê-xu. Bởi vì đây là lúc mà Đức Chúa Giê-xu đã công khai trực tiếp cầu nguyện cùng Đức Chúa Cha. Trước hết, Ngài cầu nguyện và ca ngợi Đức Chúa Cha là ai? Ngài nói rằng, con ca ngợi Cha là Chúa của trời và đất. Chỉ với một câu ngắn ngủi như thế này, chúng ta cũng có thể học được một vài điều ở đây. Tất cả chúng ta đều phải ở dưới một thẩm quyền nào đó. Có một số người thì cảm thấy căng thẳng khi mà nghe câu nói này, đúng không? Đức Chúa Trời đã đặt để chúng ta ở dưới một thẩm quyền nào đó của một ai đó. Tôi hy vọng mọi người đã nghe rõ ý tôi muốn nói rằng Đức Chúa Trời đã đặt để chúng ta ở dưới thẩm quyền của một ai đó hay của những người khác nhau. Tất cả chúng ta đều ở dưới thẩm quyền của chính phủ. Bởi vì gia đình của anh Mitchell đang sống ở Việt Nam, do vậy mà gia đình anh phải dưới thẩm quyền của hai chính phủ. Chúng ta có thể cầu nguyện cho họ về vấn đề đó. Những trẻ con phải ở dưới thẩm quyền của cha mẹ chúng nó. Vợ phải ở dưới thẩm quyền của chồng mình. Chúng ta phải ở dưới thẩm quyền của những người chủ ở trên đất này của chúng ta. Đối với một số người, bởi sự chọn lựa của mình mà đặt những giáo viên hay những thầy giáo, những giáo sư của mình lên trên để mình phải ở dưới thẩm quyền của họ. Các anh chị em ở dưới thẩm quyền của mục sư của mình. Kinh Thánh cho biết rằng thẩm quyền là tốt. Đức Chúa Trời đã chỉ định vì sự tốt lành của chúng ta. Đức Chúa Giêsu vừa đề cập đến và quở trách một cách công khai những người đang ở trong thẩm quyền một quốc gia và họ cũng là những người lãnh đạo tôn giáo thì bây giờ. Thông thường thì những nhà lãnh đạo tôn giáo và chính phủ lãnh đạo một quốc gia nó khác nhau. Tuy nhiên đối với những người Do Thái thì bây giờ thì họ là một. Và Đức Chúa Giêsu vừa nói rằng đó là những người rất là tệ hại. Sắp tới đây chúng ta sẽ học được rất nhiều về những gì mà Chúa Giêsu nói. Có phải Đức Chúa Giêsu nói rằng bởi vì họ rất là tệ hại cho nên chúng ta không cần thiết phải ở dưới thẩm quyền của họ không? Không, đó không phải là những gì mà Ngài nói. Đức Chúa Giêsu hướng họ đến thẩm quyền tối thượng. Đương khi những thẩm quyền trên đất này đã không làm tốt vai trò của họ thì Đức Chúa Giêsu đã cảm tạ Đức Chúa Trời là thẩm quyền tối thượng, là đấng mà Ngài hướng mọi người đến. Đương khi những thẩm quyền trên đất này họ cai trị có thể bằng sự ích kỷ của họ, họ không vì quyền lợi của những người dân, thì chúng ta vẫn có thể tin cậy và nhớ rằng Ngài là đấng đang cầm quyền mọi sự. Và chúng ta có thể ngợi khen Ngài bởi vì Ngài nắm quyền trên hết tất cả những thẩm quyền trên đất này. Là những người tin Chúa, chẳng những chúng ta cảm ơn Ngài bởi vì Ngài nắm quyền trên tất cả mọi sự, nhưng Ngài còn làm mọi sự vì điều tốt cho chúng ta nữa. Điều kế tiếp mà Đức Chúa Giêsu ca ngợi Cha ấy là Ngài nói vì Cha đã giấu những điều này với những kẻ khôn ngoan, người sáng dạ mà bày tỏ cho trẻ thơ. Thật vậy thưa Cha, vì điều này đẹp ý Cha. Khi nghe Đức Chúa Giêsu cầu nguyện với Cha rằng Cha đã giấu những điều này, chúng ta nên dừng lại và hỏi rằng những điều này là những điều gì vậy? Ở đây Ngài đang nói về những điều thuộc về vương quốc thiên đàng. Ở đây Ngài đang nói về tin mừng về vương quốc ấy. Điều này rất là quan trọng bởi vì chúng ta đang nói về sự cứu rỗi ở đây. Đức Chúa Giêsu cho biết rằng Ngài đã giấu những điều này đối với một số người nhưng mà Ngài lại bày tỏ cho một số người khác. Điều này rất là quan trọng cho sự cứu rỗi của chính chúng ta cũng như cho sự cứu rỗi của những người mà chúng ta sẽ chia sẻ với họ. Như vậy, dựa vào những gì Chúa Giêsu cầu nguyện ở đây, chúng ta thấy đối với ai mà những điều này bị giấu kín, nhưng mà đối với ai là sẽ được bày tỏ. Ngài nói rằng điều này bị giấu kín đối với những kẻ khôn ngoan và người sáng dạ, nhưng lại được bày tỏ cho trẻ thơ. Một lần nữa, tôi phải nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc giải kinh theo bối cảnh. Nếu như chúng ta chỉ lấy phần kinh thánh này ra hay là chỉ đọc chương thứ 11 của Matthew mà thôi, thì dễ lắm chúng ta sẽ đi đến một kết luận sai. Hoặc là chúng ta sẽ thấy rằng phần kinh thánh này khó hiểu. Tuy nhiên, nếu như chúng ta biết Kinh Thánh hay là chỉ biết Kinh Thánh Tân Ước thôi, thì chúng ta cũng có thể thấy được ý mà Đức Chúa Giêsu muốn nói ở đây khá rõ ràng. Có phải Đức Chúa Giêsu nói rằng sự khôn ngoan là điều xấu không? Có phải Đức Chúa Giêsu nói rằng có sự hiểu biết là điều không tốt không? Có phải Đức Chúa Giêsu nói rằng những người khôn ngoan và những người sáng dạ sẽ không thể được cứu không? Không, Ngài không hề nói những điều đó. Tuy nhiên, điều Ngài nói đây là gì? Lời Đức Chúa Trời luôn luôn cho thấy rõ ràng sự khác biệt giữa sự khôn ngoan của con người và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Sự hiểu biết của con người và sự hiểu biết của Đức Chúa Trời. Cách của con người và cách của Đức Chúa Trời. Những gì Đức Chúa Giêsu nói đây là vấn đề quan trọng bởi vì đây là vấn đề của sự cứu rỗi. Chúng ta sẽ không dành quá nhiều thời gian để phân tích quá nhiều về phần Kinh Thánh này. Sứ đồ Phao-lô đã giải thích một cách rõ ràng về những gì chúng ta đã được nghe trong phần Kinh Thánh được ghi lại trong thơ Cô-rinh-tô thứ nhất. Tôi muốn đọc để mọi người có thể có được những ý ở trong tâm trí của mình để hiểu là như thế nào và nó sẽ ích lợi cho mọi người nếu như chúng ta đọc kỹ hơn. Đó là phần Kinh Thánh được ghi lại trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 1 từ câu 18 đến câu 31. Về phương diện căn bản, có thể nói đây là phần Kinh Thánh sứ đồ Phao-lô muốn cho chúng ta hiểu những gì mà Đức Chúa Giêsu đã nói mà chúng ta vừa được nghe. Về phúc âm của Đức Chúa Giêsu, Phao-lô nói rằng vì sứ điệp của thập tự giá đối với những người hư mất là điên rồ, nhưng với chúng ta, những người được cứu chuộc, thì đó là quyền năng của Đức Chúa Trời. Bởi có lời chép, ta sẽ triệt hạ sự khôn ngoan của người khôn ngoan, tiêu trừ sự thông thái của người thông thái. Người khôn ngoan ở đâu? Các thầy thông giáo ở đâu? Những người biện luận của đời này ở đâu? Chẳng phải Đức Chúa Trời đã làm cho sự khôn ngoan của thế gian ra điên rồ sao? Vì Đức Chúa Trời, bởi sự khôn ngoan của Ngài đã khiến thế gian không thể dùng sự khôn ngoan riêng của mình để hiểu biết Ngài, nên Ngài vui lòng dùng sự rao giảng bị xem là điên rồ của chúng ta để cứu những người tin. Trong lúc người Do Thái đòi hỏi dấu lạ, người Hy Lạp tìm kiếm sự khôn ngoan, thì chúng tôi rao giảng Đấng Christ bị đóng đinh vào thập tự giá, điều mà người Do Thái cho là sai lầm, còn dân ngoại cho là điên rồ. Nhưng đối với những người được kêu gọi, cả Do Thái lẫn Hy Lạp, thì Đấng Christ là quyền năng và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời, vì điều xem như điên rồ của Đức Chúa Trời còn khôn ngoan hơn loài người, điều xem như yếu đuối của Đức Chúa Trời còn mạnh hơn loài người. Thưa anh em, hãy suy nghĩ lúc anh em được kêu gọi, trong anh em không có mấy người khôn ngoan theo tiêu chuẩn đời này, không mấy ai có quyền thế, cũng chẳng có mấy người thuộc dòng quý tộc. Nhưng Đức Chúa Trời đã chọn những điều dại dột ở thế gian để làm hổ thẹn những người khôn ngoan. Đức Chúa Trời đã chọn những gì yếu đuối ở thế gian để làm hổ thẹn những người mạnh mẽ. Đức Chúa Trời đã chọn những gì thấp kém, bị khinh chê ở thế gian, ngay cả những gì không có, để làm cho những gì đã có ra hư không, để không một người nào có thể khoe khoang trước mặt Đức Chúa Trời. Vì nhờ Ngài mà anh em được ở trong Đấng Christ Giêsu, Đấng mà Đức Chúa Trời đã làm nên sự khôn ngoan, công chính, thánh khiết và sự cứu chuộc cho chúng ta. Cho nên, như là đã chép, ai tự hào, hãy tự hào trong Chúa. Các anh chị em đã nghe được sự khôn ngoan của con người và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời khác nhau giống như ngày và đêm như thế nào không? Điều mà Đức Chúa Trời đẹp lòng hay là điều mà con người cảm nhận như đó là sự ngu dại, như những điều đó lại là những điều cứu họ. Tại sao vậy? Đức Chúa Trời đòi hỏi và Ngài đẹp lòng đức tin. Hebrew chương 11 câu 6. Không có đức tin thì không thể nào làm hài lòng Đức Chúa Trời, vì người nào đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng Ngài thực hữu và Ngài là đấng ban thưởng cho những ai tìm kiếm Ngài. Chúng ta phải chọn đặt lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời và nơi đường lối của Ngài, cho dù cách đó có vẻ như là sự ngu dại đối với thế gian này. Có thể nào chúng ta nói rằng đó chỉ là lúc mà chúng ta phải lấy đức tin mà vâng lời Ngài thôi hay không? Khi Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta làm một điều gì đó mà hoàn toàn hợp lý đối với chúng ta, thì chúng ta đâu cần đức tin để vâng lời, đúng không? Có nhiều điều chúng ta làm hay là chúng ta nên làm đối với thế gian này, đó là sự ngu dại. Thật là ngu dại khi mà dành một ngày nghỉ của mình để thờ phượng Đức Chúa Trời. Thật là ngu dại khi mà không chịu vâng theo những truyền thống của gia đình để rồi bị mọi người khi dễ. Thật là ngu dại khi phải nói thật để rồi rốt cuộc phải bị mất việc. thật là ngu dại. Tại sao phải dành thời gian để mà đọc Kinh Thánh, để mà cầu nguyện vậy? Thật là ngu dại. Tại sao phải hy sinh điều này, điều nọ mà biết rằng trong cuộc đời này rồi mình sẽ chẳng nhận được gì cả? Nhưng Đức Chúa Trời đã chọn những sự xem như là dại dột của thế gian này để làm hổ thẹn những người khôn ngoan. Chúng ta thường có những hoạt động thể chất của mình, đúng không? Về thể dục, thể thao. Chúng ta có chủ ý thực hành để luyện tập cho đức tin chúng ta hay không vậy? Không có một sự thỏa thuận nào cả, nhưng sẵn sàng để Đức Chúa Trời trên hết trong cuộc sống của mình, thì đó là lúc mà chúng ta đang luyện tập đức tin của chúng ta đó. Tôi hứa với mọi người rằng, nếu như việc chúng ta nhóm lại với nhau là điều mà không có sự thỏa thuận nào đây cả, là chúng ta đang thực hành luyện tập về đức tin của chúng ta đó. Chỉ có khi nào chúng ta lấy đức tin mà vâng lời thì đó là lúc chúng ta được lớn lên mà thôi. Bởi vì đó là cách mà chúng ta sẽ kinh nghiệm tình yêu thương của Đức Chúa Trời, sự chăm sóc của Đức Chúa Trời, sự tiếp trợ của Đức Chúa Trời, kế hoạch của Đức Chúa Trời và sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời. Khi chúng ta lấy đức tin và vâng lời Ngài thì chúng ta đang đi ngược lại với những gì người khác nói, và do vậy mà chúng ta phải đặt lòng tin cậy nơi cách của Đức Chúa Trời. Đó là lý do vì sao mà chúng ta thường nhấn mạnh việc mọi người nhóm lại với nhau là điều quan trọng. Nó quan trọng là bởi vì đây là cơ hội để chúng ta luyện tập đức tin của chúng ta. Vâng lời trong đức tin để thấy được những gì mà Đức Chúa Trời sẽ làm cho chúng ta. Chúng ta phải luôn luôn nhắc nhở mọi người, khích lệ mọi người phải lấy đức tin mà vâng lời Ngài. Khi Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta làm một điều gì đó khó khăn thì đó đòi hỏi đức tin của chúng ta. Còn khi mà Ngài kêu gọi chúng ta làm một điều gì đó mà không có gì khó hết thì đức tin đâu có cần, đúng không? Khi Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta làm một điều gì đó mà chúng ta lại phải đối diện với những sự chống đối, những sự không đồng ý của những người xung quanh, hay là chính chúng ta cũng cảm thấy rằng nó không hợp lý, thì đó là lúc đòi hỏi phải lấy đức tin mà vâng lời. Chứ còn nếu như chỉ vâng lời những gì mà mọi người đồng ý với chúng ta và chúng ta cũng đồng ý với những gì mà Ngài muốn chúng ta làm thì điều đó đâu có gì gọi là lấy đức tin với vâng lời Ngài. Tiếp tục trong chương thứ 3 của thơ Cô-rinh-tô thứ nhất, từ câu 18 đến câu 21, Sứ đồ Phao-lô nói tiếp rằng: chớ ai tự lừa dối mình. Nếu người nào trong anh em tưởng mình là khôn ngoan theo cách đời này, thì hãy trở nên dại dột để được khôn ngoan. Vì sự khôn ngoan của đời này là điên rồ trước mặt Đức Chúa Trời. Như có chép rằng: Chúa bắt những người khôn ngoan bằng chính sự xảo quyệt của họ, và Chúa biết rằng những ý tưởng của người khôn ngoan đều là vô ích. Vậy, đừng ai khoe khoang về việc loài người, vì mọi sự đều thuộc về anh em. Cho dù chúng ta không có quá nhiều người ngồi trong phòng này, nhưng hãy nhìn xung quanh thì sẽ thấy được rằng cuộc đời của chúng ta khác biệt rất là nhiều. Cách mà chúng ta được lớn lên, nơi mà chúng ta được lớn lên, những người thân trong gia đình của chúng ta, tất cả chúng ta đều có sự khác biệt nhau. Tại sao tôi lại đề cập đến việc đó? Lý do là bởi vì điều đó đã làm cho một số người trong chúng ta phải luyện tập đức tin nhiều hơn những người khác trong công việc thường nhật của họ hàng tuần như vậy. Ví dụ như có một vài người trong chúng ta là những người nhóm họp lại nhau trong ngày hôm nay thì sẽ bị ba mẹ của họ nhạo cười, hoặc là người phối ngẫu của họ, hoặc là những người anh hoặc là chị em của họ. Còn Linh thì chắc là không có bị ba mẹ Linh nhạo cười, đúng không? Nếu mà Linh mà bị thì chắc Mitchell sẽ phải nói chuyện với là ba mẹ Linh. Mitchell cũng chưa từng bị ba mẹ nhạo cười bởi vì đi nhà thờ. Đó là lý do vì sao mà tôi nói rằng mỗi người trong chúng ta có thể phải luyện tập đức tin của mình một cách khác nhau là như vậy. Đức tin là điều Đức Chúa Trời đẹp lòng. Tất cả chúng ta đều phải luyện tập đức tin của mình. Chúng ta phải sẵn sàng để không làm theo những cách của con người mà phải làm theo đường lối của Đức Chúa Trời. Và đó là lý do vì sao mà trong phần Kinh Thánh chúng ta được nghe Đức Chúa Giêsu đã nói rằng Đức Chúa Cha đã bày tỏ cho trẻ thơ. Có ai cho tôi biết Đức Chúa Giêsu đã nói gì khác về vấn đề con trẻ nữa không? Và trong Luca chương thứ 18 câu 17, Chúa Giêsu nói rằng: thật ta phán với các con, Ai không tiếp nhận vương quốc của Đức Chúa Trời như một đứa trẻ thì sẽ chẳng vào đó được. Chúng ta sẽ không thấy thành ngữ đức tin như con trẻ được nói nhiều. Tuy nhiên trong câu Kinh Thánh mà chúng ta vừa được nghe đã cho thấy được là đức tin như con trẻ là như thế nào. Dĩ nhiên, việc đến với Đức Chúa Giêsu có nhiều yếu tố khác nữa, chứ không phải chỉ yếu tố này mà thôi. Tôi nghĩ rằng khía cạnh khác khi nói đến với Đức Chúa Giêsu mà có tinh thần giống như con trẻ, đó là sự khiêm nhường. Trong phần Kinh Thánh mà chúng ta được học, cho thấy đức tin và sự khiêm nhường của con trẻ đối ngược lại với những kẻ khôn ngoan và người sáng dạ ở đây. Những kẻ khôn ngoan và người sáng dạ của thế gian này sẽ rất là hãnh diện về sự khôn ngoan và sự sáng suốt mà mình có. Và sự hãnh diện, sự kiêu ngạo này đã ngăn cản đức tin của họ. Họ không cần, bởi vì họ sẽ làm mọi sự theo cách riêng của họ. Họ sẽ đặt lòng tin cậy nơi sự khôn ngoan riêng của họ hơn là tin cậy nơi Chúa Trời. Thực ra thì ý đó hoàn toàn phù hợp với những gì mà chúng ta vừa đề cập tới. Bởi vì cũng trong Luca chương thứ 18 câu 14, Chúa Giêsu nói rằng: "Ta bảo các con, người này trở về nhà mình được xưng công chính chứ không phải người kia. Vì ai tự tôn cao sẽ bị hạ xuống, còn ai tự hạ xuống sẽ được tôn cao." Đức Chúa Trời ban ơn cho người khiêm nhường. Đức Chúa Giêsu đã bày tỏ chính mình Ngài cho những ai khiêm nhường. Và trong câu 26, Đức Chúa Giêsu nói rằng: "Thật vậy thưa cha, vì điều này đẹp ý cha." Cách đây vài tuần, chúng ta đã đề cập đến việc nhìn xem thế giới chúng ta theo lăng kính của sự công bằng thay vì lăng kính của ân điển. Khi nghe câu Đức Chúa Giêsu cầu nguyện Đức Chúa Trời rằng Ngài giấu những điều này với một số người và Ngài lại bày tỏ cho một số người khác, thì điều chúng ta có thể nói là: "Ô, vậy thì Chúa không công bằng. Chúa không có công bằng." Ở đây Đức Chúa Giêsu nhắc cho chúng ta nhớ tất cả đều chỉ là ân điển mà thôi. Nếu chỉ nói về sự công bằng và không công bằng mà thôi, thì không có ai trong chúng ta sẽ nghe phúc âm. Nếu chúng ta chỉ nói về sự công bằng và không công bằng mà thôi, thì không có ai trong chúng ta được cứu. Do vậy mà chúng ta không thể nào nói rằng Đức Chúa Trời không công bằng. Tất cả những điều tốt lành đến từ Đức Chúa Trời chỉ là bởi Ngài mà thôi. Chúng ta không có làm điều gì để xứng đáng nhận được. Trong câu 27, Chúa Giêsu nói rằng: "Cha ta đã giao mọi sự cho ta. Ngoài cha, không ai biết con. Ngoài con và người nào con muốn bày tỏ, thì cũng không ai biết cha." Ở đây, Đức Chúa Giêsu đã cho thấy vấn đề loại trừ trong sự tể trị của Ngài. Ngài chính là con đường duy nhất. Chúng ta không thể nào biết được Đức Chúa Trời nếu không nhờ Đức Chúa Giêsu. Và Chúa Giêsu nói ở đây là Ngài muốn bày tỏ cho người nào thì Ngài muốn, đó là những người mà Ngài cho họ biết về cha là như thế nào. Việc Chúa Giêsu muốn chọn người nào Ngài muốn có làm cho chúng ta khó chịu không? Nếu như những gì Chúa Giêsu nói làm cho chúng ta khó chịu là bởi vì chúng ta nghĩ rằng Ngài giống như chúng ta. Có một chỗ khác trong Kinh Thánh Chúa nói rằng các ngươi nghĩ ta giống các ngươi sao? Chúng ta không hề có sự chọn lựa hoàn hảo, nhưng mà Đức Chúa Giêsu có thể. Tất cả những sự chọn lựa của Đức Chúa Giêsu đều là công chính bởi ân điển và là hoàn hảo. Trong câu 28, Ngài nói: "Hỡi những ai mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến với ta sẽ cho các ngươi được an nghỉ." Điều Đức Chúa Giêsu nói ở đây là hãy khiêm nhường và đến đây. Đừng có phải cố gắng để được chuẩn thuận. Đừng có phải ráng làm việc cật lực để được người khác chấp nhận. Đừng có ráng làm sao để nhận được ơn của Chúa. Đừng có tiếp tục tin cậy nơi sự thông sáng của mình. Hãy đừng bỏ qua điều Chúa Giêsu nói đây. Ngài không phải chỉ nói đến mà thôi, nhưng Ngài nói rằng hãy đến với ta. Khi chúng ta bị căng thẳng, khi chúng ta phải mang lấy gánh nặng hơn là những gì mà chúng ta có thể mang, khi chúng ta cho phép chính mình quá bận rộn và khi cuộc sống này dường như là quá sức, Chúa Giêsu nói rằng hãy đến với ta. Bởi đức tin, hãy đến với Đức Chúa Giêsu. Chúng ta có quá nhiều điều mà thế gian này gọi là cách để đối phó hay là cơ chế đối phó. Tức là có nhiều thứ mà chúng ta tìm tới thay vì chúng ta tìm đến với Đức Chúa Giê-xu. Và tất cả những điều đó chỉ là những điều che đậy sự khó khăn của mình mà thôi. Có ai đã từng chơi trò chơi trốn tìm với trẻ con chưa? Đối với những trẻ con chừng 3-4 tuổi, cái điều vui ở chỗ là những đứa trẻ con nó nghĩ rằng nếu mà nó không thấy mình là mình không thấy nó. Rất là hài đúng không? Chúng ta cũng làm như vậy khi chúng ta sử dụng những cơ chế đối phó của mình. Chúng ta cho rằng nếu như mình đừng có suy nghĩ về vấn đề đó nữa thì tự nó biến mất thôi. Vấn đề nằm ở chỗ là khi chúng ta không còn sử dụng cơ chế đối phó nữa đó thì nó vẫn nằm ở đó. Một số người sử dụng cách đối phó là thức ăn, hay là thể dục, hay là những môn thể thao, hay là dùng những thời gian nghỉ của mình. Hay thông thường người ta mở ra YouTube, TikTok hay là Netflix. Chúng ta dùng sách vở hay là sự học hành của mình. Một số người thì sử dụng chất kích thích hay là rượu. Chúng ta sẽ dùng bất cứ những điều gì đó để làm cho chúng ta đừng có suy nghĩ tới những nan đề mà mình đang đối diện nữa. Nhưng Đức Giê-xu nói rằng, không, hãy đến với ta. Đừng có đến với những tạo vật, hãy đến với đấng tạo hóa. Ngài cho biết rằng, để đến với Đức Chúa Trời, các ngươi phải đến với Ngài qua ta. Và Ngài nói gì ở đây? Ta sẽ cho các ngươi được an nghỉ. An nghỉ là một điều tốt đúng không? Từ an nghỉ ở đây nằm trong hiện tại lẫn trong tương lai. Nói về hiện tại, khi chúng ta đến với Đức Chúa Giê-xu, Ngài sẽ ban cho chúng ta sự yên nghỉ mà không có sự an nghỉ nào trong thế gian này có thể cho chúng ta được. Tuy nhiên, trong tiếng Hebrew thì từ an nghỉ ở đây có nghĩa nó thuộc về thì tương lai trong cõi đời đời. Khi đọc trong thơ Hebrew, chúng ta sẽ thấy thành ngữ nói rằng vào trong sự yên nghỉ của Đức Chúa Trời. Ấy là phần Kinh Thánh đó muốn nói chúng ta được bước vào trong cõi đời đời. Tức là nếu như chúng ta đến với Đức Chúa Giê-xu theo những gì Ngài kêu gọi chúng ta đến với Ngài ở đây, thì điều mà chúng ta sẽ nhận được ấy là những gì đã có được rồi và chưa hoàn toàn có tất cả. Chúng ta có kinh nghiệm được sự an nghỉ ngày hôm nay hay không vậy? Tôi có thể nói rằng có một vài người ở đây, câu trả lời rất là rõ ràng. Một số người trong chúng ta ở đây, qua nụ cười, mọi người có thể nhìn thấy được đó là một nụ cười đến từ niềm vui thật. Nhưng cũng có những người đằng sau nụ cười của họ là sự che giấu một điều gì đó. Che giấu nỗi đau đớn, che giấu sự nghi ngờ, che giấu sự lo lắng, che giấu sự sợ hãi. Mọi người đang cầu nguyện cho các anh chị em. Và Đức Chúa Giê-xu đang chờ đợi các anh chị em. Ngài nói rằng, hỡi những ai mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến với ta sẽ cho các ngươi được an nghỉ. Hãy đến với ta, tin cậy ta và đầu phục ta trọn vẹn, thì các con sẽ nhận được sự an nghỉ thật. Và kết thúc phần Kinh Thánh này, hai câu cuối, Đức Chúa Giê-xu nói rằng, vì ta có lòng nhu mì, khiêm nhường, hãy gánh lấy ách của ta và học theo ta, thì linh hồn các ngươi sẽ được an nghỉ. Vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng. Khi chúng ta nghe Chúa nói rằng hãy gánh lấy ách của ta, thì nếu mà chúng ta thật lòng thì chúng ta sẽ nói rằng đó không phải là gì mà mình thật sự muốn làm đúng không? Nói chung, chúng ta không thích ý tưởng cho rằng mình phải mang một cái gánh nào đó. Nhưng mà nếu ở đây Đức Chúa Giê-xu kêu gọi chúng ta là hãy gánh lấy ách của Ngài, thì chúng ta phải tự hỏi chúng ta rằng điều mà Chúa muốn cho chúng ta là tốt cho mình mà chúng ta lại không cho đó là tốt thì chúng ta đang suy nghĩ sai điều gì vậy? Có điều gì mà chúng ta không biết vậy? Có điều gì mà chúng ta không hiểu vậy? Có điều gì mà chúng ta không nhìn thấy một cách đúng đắn vậy? Hay là có sự giả dối nào mà chúng ta đang tin hay không vậy? Điều thứ nhất, ấy là chúng ta cho rằng chúng ta không có mang cái gánh nào cả, nhưng mà thực ra là chúng ta đang mang rất là nhiều gánh. Chúng ta đã nói về một vài gánh mà chúng ta đề cập đến ngày hôm nay đó. Gánh nặng của sự sợ hãi, cái ách của sự lo lắng, cái ách của sự làm sao để đạt được những điều mà gia đình mình, bạn bè mình đòi hỏi, cái ách của việc cố gắng làm sao để đạt được những điều thành công trên thế gian này. Và có thể đó là những cái ách mà chúng ta đã và đang mang đó. Trong Giăng chương 8 câu 34, Đức Chúa Giêsu đáp: Thật, ta bảo thật các ngươi, ai phạm tội là nô lệ cho tội lỗi. Tức là tất cả những tội lỗi nào mà chúng ta phạm, đó là một cái ách đang đè nặng trên chúng ta đó. Điều thứ hai, không giống như bất cứ cái ách nào khác, cái ách mà Chúa Giêsu đề cập ở đây hoàn toàn là một ách khác như những ách khác. Tức là nếu chúng ta muốn mang ách của Đức Chúa Giêsu, chúng ta phải từ bỏ tất cả những ách khác. Nó không thể nào mà mang thêm một ách nữa. Không giống như những cái ách khác. Ách mà chúng ta mang của Đức Chúa Giêsu là một cái ách đã được làm để vừa vặn với chúng ta. Khi nói về cái ách thì chúng ta sẽ liên tưởng tới những con bò hay là những con trâu. Người Việt chúng ta thì gần gũi với những con trâu hơn khi mà mang ách. Thì đối với những người giàu có tiền đó, thì họ sẽ đem chính cái con trâu hay là con bò của mình tới cho người thợ mộc. Và người thợ mộc sẽ đo đạc cẩn thận và làm một cái ách vừa vặn với lại cái con trâu hay con bò đó. Và bởi vì nếu như cái ách mà không vừa với con bò hay là con trâu đang mang đó, thì mỗi cái bước đi của nó, cái ách nó sẽ làm cho rất là đau đớn, khó chịu. Và cái ách mà Đức Chúa Giêsu cho chúng ta là cái ách đã được làm đúng và vừa vặn cho chúng ta, đúng theo mục đích mà Ngài đã dành cho chúng ta. Và điều thứ tư, đây là ách mà Đức Chúa Giêsu mang luôn luôn sản sinh ra những điều tốt đẹp cho chúng ta. Và điều thứ năm, không giống như những cái ách khác, ách của Chúa Giêsu ban cho chúng ta được sự an nghỉ. Một sự an nghỉ thật, một sự an nghỉ cho linh hồn mình. Đức Chúa Giêsu nói rằng, hãy học theo ta. Ngài nói rằng, ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng. Các anh chị em có thấy sự giả dối đến từ Satan không? Satan nói với chúng ta rằng, đừng có mang bất cứ cái ách nào cả, để mình tự do đi. Khi mà tự do rồi chúng ta có thể làm bất cứ điều gì chúng ta muốn, nhưng mà rồi ngay sau đó nó sẽ đặt lên cho chúng ta rất là nhiều cái ách. Đức Giêsu nói rằng các con cần một cái ách. Các con sẽ phải mang gánh nặng. Nhưng mà rồi Đức Giêsu sẽ cất hết tất cả những cái ách của chúng ta và giúp cho chúng ta với gánh nặng mà chúng ta đang có. Và rồi Ngài dùng cái ách mà Ngài ban cho chúng ta để tốt đẹp cho chúng ta. Sự tự do thật không phải là sự tự do mà mình muốn làm gì mình làm. Sự tự do thật là sự tự do mà chúng ta làm những gì mà chúng ta nên làm. Tự do làm những gì mà Đức Chúa Trời đã thiết kế để chúng ta làm. Và đây là điều nghịch lý. Để có được sự tự do thì phải mang cái ách. Ách đó là ách của Đức Chúa Giêsu. Các bạn đã từng nghe rằng muốn được tự do thì hãy đưa tay vào còng nè. Và nó nói rằng đó là sự ngu ngốc. Nhưng hãy nhớ, đường lối của Đức Chúa Trời không phải là đường lối của con người. Chúng ta có đang ca ngợi Đức Chúa Trời bởi vì Ngài là Chúa của trời và đất không? Chúng ta có ca ngợi Đức Chúa Trời vì Ngài đã giấu những điều về vương quốc của Ngài với một số người mà Ngài lại bày tỏ cho một số người khác không? Chúng ta đang sống bởi sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời hay là sự khôn ngoan của loài người vậy? Chúng ta đang đi theo cách của loài người hay là chúng ta đang đi theo đường lối của Đức Chúa Trời ngày hôm nay vậy? Để sống trong sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời và theo cách của Đức Chúa Trời, chúng ta cần phải có đức tin. Các anh chị em đã đến với Đức Chúa Giêsu chưa? Các anh chị em có cần quay trở lại với Đức Chúa Giêsu không? Hay là khi gặp căng thẳng, nặng nề, mệt mỏi thì chúng ta lại đi tìm những điều khác. Chúa Giêsu nói rằng hãy khiêm nhường và đến với ta. Bởi đức tin, chúng ta có thể mang lấy ách của Đức Chúa Giêsu. Ngài nói rằng nó dễ chịu và đó là cách duy nhất để chúng ta có thể được an nghỉ. Sự an nghỉ hoàn toàn. Sự an nghỉ đời đời. Xin chúng ta cùng nhau chung cầu nguyện. Cảm ơn Chúa lời của Chúa Giêsu ngày hôm nay. Cho chúng con thấy được chúng con có thể có được sự an nghỉ ở trong Ngài, cho dù chúng con vẫn phải tiếp tục sống trong cuộc đời đầy những gian nan, những khó khăn, những điều mệt mỏi này. Nhưng chúng con biết ơn Chúa vì chúng con có được Ngài, chúng con có được lời hứa của Ngài. Xin Chúa ra về với chúng con để giúp cho chúng con bắt đầu những tháng ngày còn lại của cuộc đời chúng con chúng con sẽ không phải mệt mỏi nặng nề với những ách của cuộc sống đời tạm này nữa. Nhưng chúng con sẽ tìm được sự tự do thật khi chúng con mang lấy ách của Ngài để chúng con bước đi theo Ngài và sống đúng mục đích của Ngài trong cõi đời này, để chúng con nhận được phần thưởng trong đời sau khi chúng con gặp mặt Ngài nữa. Chúng con biết ơn Chúa. Chúng con hiệp chúng con nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen.